nó khác bằng cách nào? Như có chỗ khác thì Đức Phật nói rằng nếu có người ngoại đạo tới hỏi Phật, hỏi cái khổ, cái vui do ai làm ra? Do mình tạo, do người tạo hay do cái gì làm ra? Thì nếu mà căn cứ như chỗ này thì quý vị trả lời sao? Nếu có người ngoại đạo tới hỏi quý vị là quý vị là Phật tử, như vậy thì quý vị nhận xét thử coi cái khổ, cái vui đó là do tự mình tạo lấy hay do người khác đem đến cho mình? Thì quý vị trả lời sao? Chắc nếu căn cứ vào câu kinh này đều nói rằng tự mình, thấy không? Đều tự mình tạo lấy, tự mình làm cho mình khổ, tự mình làm cho mình vui. Thì nếu nói như vậy, có chỗ khác thì chắc. Vì chỗ khác Đức Phật lại nói khác hơn, nghĩa là Ngài nói thế này: nếu có người ngoại đạo tới hỏi khổ và vui, tự mình làm hay tự mình làm hay là do người khác làm cho mình, thì Đức Phật trả lời rằng khổ vui đều do nhân duyên, không nói tự mình mà cũng không nói tại người mà nói do nhân duyên. Thì như vậy đó, nó có cái nghĩa rộng hơn ở đây một chút. Như vậy để cho quý vị có cái nhận xét là tuy ở đây Đức Phật nói tự mình đó là nói cái nhân chánh, mà Đức Phật không có đề ra cái nhân phụ. Thì có nhiều khi cũng mình là chánh mà cũng phải nhờ cái nhân phụ. Tôi thí dụ, ví dụ như quý vị khi chưa biết đạo lý, quý vị tới nghe giảng kinh rồi quý vị biết đạo lý. Khi lúc chưa biết đạo lý thì quý vị có thể sống với những cái hành động nó không được thuần thiện. Bây giờ biết đạo lý, quý vị bỏ những cái mà tạp nhạp không thuần thiện đó để rồi tập trở thành thuần thiện. Thì như vậy ngày này quý vị được thuần thiện, sánh với ngày trước quý vị chưa thuần thiện, nó khác nhau. Thì như vậy thì biết rằng cũng là quý vị, nhưng cũng không phải hoàn toàn quý vị không, phải không? Cũng nhờ cái duyên phụ, là nhờ nghe Phật pháp, nhờ hiểu đạo lý cho nên ngày nay mới được thuần thiện. Thì như vậy mà nhờ nghe Phật pháp, nhờ hiểu đạo lý, đó là nhân duyên. Tự mình là chánh nhân, rồi có cái duyên nghe kinh học đạo là cái trợ nhân, chánh và trợ giúp nhau thì nó được thuần thiện đó. Thì như vậy cho nên chỗ khác Đức Phật nói do nhân duyên mà được khổ, do nhân bị khổ, do nhân duyên mà được vui, đều là nhân duyên. Nhân duyên thì trùm cả tự cả tha, nó đầy đủ. Còn đây nói tự là Đức Phật nhắm vào một chiều của mỗi người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm để được chúng ta vươn lên, tức là chỉ nhắm vào cái chánh nhân mà không nói cái trợ nhân. Bài kinh tâm 66: chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình, lo ích lợi mình mới thường chuyên tâm vào những điều ích lợi. Cái bài kinh này đọc ra quý vị nghe có vẻ hơi lạ, chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Đừng có vì lợi ích cho kẻ khác mà quên lợi ích cho chính mình. Thì như vậy coi như Phật Phật bảo phải có cái ích kỷ, phải không? Tức là phải trở về cho mình, lợi ích cho mình cái đã. Người biết lo lợi ích cho mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích. Thì cái bài kinh này, bởi vì có nhiều người tâm tốt quá, nhưng mà cái tốt quá nó thiếu cái căn bản, có khi nó trở thành hết tốt. Tại sao vậy? Ví dụ như cứ một bề nói là tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người nọ, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng lo cho người này, người kia, người nọ không, mà khi đó quên sửa những cái xấu của mình, những cái tham, những cái sân, cái si của mình quên sửa, mình cứ lo cho người ta không, lo cho người này, lo cho người kia rồi khi mình lo đó mà cái tâm tham sân si mình chưa sửa thì lo tiện thuận thì mình vui, mình thích. Còn nếu lo mà gặp trở ngại thì sao? Nổi giận, tức tối lên. Rồi như vậy đó, cái lo đó, tức là lòng tốt cái gì, mà cái lòng tốt ấy nếu mình không có biết tự sửa mình thì một ngày nào đó nó trở thành là xấu. Ví dụ chính tôi thấy ở thế gian này có rất nhiều người, nghĩa là lúc mà họ còn trẻ, tức là trong cái lúc mà cái lòng nóng nảy của tuổi thanh niên đó, mà họ có cái ý lợi tha, có cái tinh thần phục vụ xã hội, họ sốt sắng lắm,
họ ra làm việc này làm việc kia làm bất kể, nhưng mà lúc đó họ quên tự sửa họ. Cho nên khi ra làm sai xưa làm, nhưng mà làm lúc nào rồi cái gặp một vài cái chướng ngại làm gãy cái chương trình của họ, cái từ đó họ đâm một quán ghét, họ quán ghét xã hội cho rằng thế này thế kia, rồi họ chán nản, họ trở thành ra những con người quán hờn xã hội chứ không còn cái tâm niệm tốt nữa. Thì đó là gì? Khi lo lợi tha mà quên tự lợi. Cho nên người Phật tử mình không phải ở đây Đức Phật cấm mình lợi tha, mình nên lợi tha nhưng mà phải nhớ có cái tự lợi, tức là khi lo cho người mình phải nhớ sửa lấy mình. Mình có sửa được mình rồi, mình lo cho người mới thực là cái lo lâu dài bền bỉ. Còn nếu không biết sửa người mà chỉ lo cho người, sửa mình mà chỉ lo cho người không á, thì cái lo đó nó sẽ bị gián đoạn một ngày nào không được như ý nguyện của mình. Vì vậy cho nên Phật nói rằng người biết lo lợi ích cho mình đó mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích đó. Những cái điều này quý vị mà chịu khó suy gẫm lại mới thấy thực là chí lý vô cùng. Bởi vì thế gian nhiều khi người ta cực đoan, làm cái gì thì chỉ nhắm có một chiều, ngó có một hướng, cho nên làm rồi bị đổ vỡ, nó không tới viên mãn. Người Phật tử chúng ta phải chín chắn đúng như lời Phật dạy, mình làm cái gì phải thấy rõ cả hai mặt, lợi người thì phải có lợi mình, nghĩa là lợi mình nghĩa là sửa lấy mình, chứ không phải nói làm cái đó làm cho họ phải có bù lại cái gì cho mình liền, không phải. Nghĩa là lo cho người được tốt thì chính mình phải sửa mình được tốt, nó là có làm cho người tốt thì mình phải tốt cái đã, hai cái nó tương ưng với nhau thì cái tốt nó mới lâu dài. Đến phẩm thế gian, bài kinh 167, chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Tiếp bài kinh dưới nữa thì sẽ dẫn luôn. Hăng hái đừng buông lung, làm lành theo chánh pháp, người thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Thì chính ở trong đây có dẫn nói rằng khi Đức Phật ngài thành đạo trở về muốn độ hoàng tộc và phụ vương, khi trở về đó ngài đúng giờ đi khất thực, ngài âm thầm chống gậy ra đường khất thực, đi từng nhà từng nhà. Phụ hoàng trông thấy tức quá, một hoàng tử mà đi xin ăn những nhà thứ dân như vậy thì nhục nhã cho ngài. Ngài mới đi tới đón đầu, ngài nói rằng con mà làm thế này tức là nhục nhã cho hoàng tộc biết bao nhiêu. Thì ngài mới nói cái việc làm của tôi đây là theo ba đời chư Phật, là cái quy tắc của ba đời chư Phật đồng làm. Thành ra như vậy để thấy rằng việc làm đó là việc làm của tất cả chư Phật khởi xưa đều làm. Nhưng mà ở đây thì trong cái lời này có hơi khác, thì nói rằng chớ nên theo điều ti liệt. Ti liệt tức là những điều mà hèn kém. Chớ nên đem thân buông lung, tức là không nên cho nó buông lung. Chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Tục trần tức là những cái tập quán theo thế tục, những cái tâm mà còn nhiễm mùi trần tục đó thì gọi là tăng trưởng tục trần. Thế người tu mình phải tập đừng theo những điều ti liệt. Ti liệt, ti liệt tức là điều hèn kém, và đừng nên buông lung, đó là hai. Đừng nên theo tà thuyết. Tà thuyết tức là những cái thuyết nó không có viên mãn, không có chân chính, hay là không có ngay thẳng, gọi là thuyết tà. Chớ làm tăng trưởng tục trần, đó là năm cái điều người Phật tử mình dè dặt chớ nên theo. Hăng hái đừng buông lung, đó. Làm lành theo chánh pháp, nghĩa là ở trên nói rằng chớ nên đem thân buông lung thì ở đây ngược lại hăng hái đừng buông lung. Ở trên nói rằng chớ theo những cái tuy liệt thì ở đây nó làm lành theo chánh pháp. Thì cái người mà thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Nếu mà khi chúng ta tu hành đúng với chánh pháp thì đời này vui, đời sau đều vui. Thì quý vị nhớ kỹ, nếu mà kể từ ngày này quý vị quy y Phật, giữ năm giới hoàn toàn, ăn ở đúng theo lời Phật dạy, thì quý vị thấy tự mình an ổn, tự mình thành một người Phật tử đàng hoàng, tâm hồn mình nó an ổn. Mà chính khi đó quý vị đã thấy hạnh phúc ngay trong đời hiện tại. Rồi sau khi nhắm mắt, quý vị cũng sẽ thấy một cái an vui tiếp tục chứ không bao giờ mất. Cho nên người biết sống đúng chánh pháp, đời này vui, đời sau cũng vui. Bài kinh 170: như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể, nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, chẳng còn sợ thành chết kéo lôi. Bài kinh này thật là nó hay ho quá, mà nó cũng là cao siêu quá, khiến cho người ta hơi khó hiểu. Nói rằng như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Thì trong cái lầu sò chợ bể ở trong đây có giải thích, tức là do câu mà thành lâu hải thị, mà ở trong kinh Phật thường ví dụ gọi là như thành càn thác bà, trong kinh thường ví dụ như dương diện, như thành càn thác bà vân vân. Bởi vì nói rằng những người đi bể có khi những buổi sáng họ nhìn ngoài khơi, họ thấy như có những cái thành phố ở trên mặt nước, người giật lao sao lao sao, nhưng mà khi tới đó thì không thấy gì hết, chỉ thấy mây và khói. Thì những cái đó hồi xưa người ta tưởng tượng đó là lầu thành lâu, tức là những cái lầu đài của chư thành, gọi là thành càn thác bà, chỗ khác là thành càn thác bà. Càn thác bà tức là những vị thành ở ngoài biển. Vì vậy mà ta nói cái đó là những cái lầu đài của thành thánh ở ngoài biển, các cái vị thành thành càn thác bà đó. Thì những cái đó là để ví dụ cho nó là huyễn quá, không thật. Ở xa thì mình trông thấy như có, nhưng đến gần thì không còn, nó không còn nữa. Cho nên nó có như là huyễn, như là quá, không thật. Cũng như bọt nước trôi sông thì mình thấy nó là một hòn bọt hay là một khối bọt lớn, mình để tay xuống là nó nát tan hết, nó không còn. Nghĩa là thấy hình dáng như quả núi, nhưng mà khi mà mình vớt lên cho nó liền theo gió mà tan đi. Thì như vậy, tức là những cái cảnh nó giả dối, không thật. Và tại sao Đức Phật nói nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, chẳng còn sợ thành chết kéo lôi? Tại sao mình xem đời như thành lâu hải thị, hay là nói cái khác, như lầu sò chợ bể, như hòn bọt nước trôi sông? Tất cả cuộc đời nói gọn lại là người giật ở giữa thế gian này, mình thấy như là bọt nổi, như là lầu sò chợ bể, thì lúc đó thần chết không có làm gì hại được mình. Thì sao mà có cái khả năng đặc biệt vậy? Quý vị thử nghĩ coi. Thì nếu mà người xem như vậy, xét như vậy đó rồi, khỏi chết hay sao? Khỏi không? Hẳn là không khỏi. Nhưng mà đây tôi nói cái ý nghĩa đó quý vị thấy. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ thấy mình là thiệt, thấy cảnh là thiệt, mình thiệt, cảnh thiệt. Cho nên khi mà cái thiệt này nghe người ta báo tin rằng sắp hoại đi, thì lúc đó sợ hay không? Cái thiệt mà mất đi thì mình quảng kinh lên, cái này thiệt mà mất cái thiệt này rồi còn gì đâu. Thì lúc đó bao nhiêu kinh hoàng, bao nhiêu cái sợ hãi nó dồn dập tới. Thì như vậy thành chết rất có giá trị đối với cái người mà thấy thân này là thiệt, thấy cảnh này là thiệt. Còn nếu người nào xét thấy thân này như là bọt nước, cảnh này cũng như bọt nước, thấy đó rồi mất đó, chợt còn đây rồi mất kia, không có gì lâu dài, không gì bền vững. Mà đã nó là không thiệt, không bền vững, bây giờ có chết, đó chuyện dĩ nhiên, có gì đâu. biết nó là như vậy mà biết như bọt nước thì tan, bọt nước tan quý vị có sợ không? Nếu mình biết thật đây là bọt nước, mình lấy bọt nước mình để trong lòng bàn tay mình, cái nó liền tan, mình có sợ không? Biết nó thế nào cũng tan. Còn nếu quý vị biết đây là cái hòn ngọc kim cương, bây giờ cái hòn ngọc kim cương này tan, quý vị có sợ không? Sợ. Vì hòn ngọc kim cương mình cho đó là cái không bao giờ hoại, bây giờ hoại mình quán kinh lên. Còn mình biết bọt nước mà nó tan, cái chuyện đó là hết sức là thường. Nó không có gì là lạ đối với mình hết. Thì cũng như vậy, tại vì mình thấy thanh là thiệt, thiệt cũng như là ngọc kim cương. Cho nên khi mà nó nghe ông bác sĩ nói, à cái bệnh của ông cứu không nổi, cái lúc đó nước mắt tràn tràn, phải không? Rồi bao nhiêu đau khổ nó dồn tới, con đường đen tối nó mở sờ sờ trước. Cha chết rồi đi đâu, khổ quá, thanh này không còn nữa, cảnh này không còn nữa, rồi làm sao? Cứ như vậy mà bao nhiêu cái sợ sệt, buồn khổ nó tràn trề. Còn mình nếu mà mình thấy thanh này như bọt nước, thì ta nói chết phải rồi, nó là bọt, ngày nay còn nè, máu mất diễn mà thường, có gì đâu. Thì giờ nó chết thì cười, chết thì có gì sợ. Cho nên ông thần chết không hại gì mình được, không còn quy quyền đối với mình. À, ông tới rồi, ông dẫn tôi đi, tôi sẵn sàng, tôi có sợ đâu. Cũng như bây giờ, tôi nói cái thí dụ như mình là người có tội, thì thấy mấy cái chú cảnh sát tới là mình đã đánh trong ngực rồi, phải không? Vì mình là người có tội cho mình mới sợ. Còn nếu mà mình là người đầy đủ quy quyền, không tội lỗi hết, thì mấy chú cảnh sát đứng đó mình coi như gác cửa giùm mình, chứ mình không sợ gì hết. Thì đó, cái đó là một cái tại sao mình sợ là gì? Mình thấy nó thiệt quá mà, bây giờ nghe nó mất là không biết rồi làm sao, mất cái thiệt này rồi làm sao nữa. Còn nếu mình thấy nó không thiệt thì cái không thiệt mất là một trò chơi. Cũng như là mình biết những cái pháo thăng thiên nó là không thiệt, cho nên xịt lên thấy nó tỏa ra màu xanh vàng đỏ trắng, mình coi nó đẹp trước người ta thôi cười, à đó, tại vì nó không thiệt. Còn nếu mà mình nói cái nào thiệt là nó mất đi là mình khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng nếu mà mình khéo xét cho thiệt kỹ, thanh này chẳng khác nào như hòn bọt trôi sông, thấy nó còn lềm bềm nữa đó, nắng soi cho cũng có lóng lánh rồi, cũng có những màu sắc đẹp đẹp vậy, nhưng mà một cái đợt sóng chập tới thì nó nát, hoặc là cái gió thổi mạnh cho nó tan, chứ nó không có bền. Thì như vậy mình không có gì quan trọng nó, bởi không quan trọng nó cho nên còn mất nó không có gì là khổ đau. Thì nếu mà mình không còn quan trọng nó thì giả sử có chết nó không phải là cái chuyện khó nữa. Mà chính như vậy tôi đây nói kỹ cho quý vị thấy cái trọng tâm của người tu, mà quý vị nhiều khi cũng hơi lấy làm lạ rồi hiểu qua cái nghĩa thành quyền. Ví dụ như quý vị có thân quyến mà tới cái giờ sắp hấp hối, thì theo tục lệ nhà chùa thì giờ đó thì phải thỉnh chư tăng chư ni hay là những cái đạo hữu tới để hộ niệm, phải không, tụng kinh niệm Phật để mà giúp. Rồi quý vị nghĩ sao về cái việc làm đó? Do cái hộ niệm tụng kinh niệm Phật đó mà Phật tới rước cái nói theo thế tục là cái vong hồn đã đi, hay là trợ niệm nó sẽ làm cái gì cho cái người chết? Cái chỗ này là cái chỗ nhiều người thấy mà không có hiểu rõ. Cái sự thật ấy, trong đạo Phật chú trọng nhất là khi mình nhắm mắt. Bởi vì trong kinh thường nói, khi chúng ta nhắm mắt đó, nếu cái nghiệp nào nặng á, nó hiện trước, mà hiện trước á, thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tới cái chỗ đó trước. Còn những cái nghiệp nhẹ nó ẩn đi. Vì vậy cho nên khi mà sắp chết á, là cái lúc mà những cái gì nó đương dành nhau, cũng như là tối với sáng đang dành nhau. Mà nếu cái sáng mạnh á, thì nó thắng được cái tối. Còn cái tối mạnh thì nó lại thắng được cái sáng. Vì vậy cho nên trong cái phút đó là phút quan trọng của mình. Nếu mà người nào sắp chết mà tâm cứ tỉnh táo, hoặc là niệm Phật, hoặc là nhớ kinh, hoặc là tưởng Phật, hoặc là tâm thanh tịnh, tùy theo cái chỗ quân tu của mình, mà giữ vững được, không còn sợ hãi, không còn buồn than, không còn gì hết, tâm cứ an nhiên tự tại, thì người đó nghiệp nào lôi cũng được, rồi mình được theo sở thích mà thọ sanh, rất là tùy nguyện thọ sanh. Còn nếu mà lúc đó mình sợ sệt quá, rồi cái gì của quá khứ mình làm đó, ví dụ hồi đó mình có đánh đập ai, mình thù oán ai, thì lúc đó liền thấy những kẻ thù oán tới đòi mình, cái liền bị họ lôi mình chạy, mình chạy cái dẫn mình đi tới cái chỗ mà phải trả lại cái nợ trước. Cho nên lúc đó là lúc hết sức quan trọng, mình phải chiến thắng được, tức là bình tĩnh được trong khi sắp chết đó, thì cái bình tĩnh đó là mình vượt qua được những cái nghiệp mà mình có thể mình thắng. Mà nghiệp đó là gì? Tức là tự cái chủng tử nó dồn ở trong tâm thức của mình lâu đời, rồi khi mà mất cái quyền làm chủ, tức là hết cái sức mạnh của tinh thần làm chủ thân này đó, thì lúc đó bao nhiêu cái chủng tử xưa nó sống trở lại hết. Mà nếu mà mình không buông những cái trong sạch cao thượng, thì những cái hạ liệt hèn kém nó trỗi dậy, chỗ vậy là lôi mình đi tới chỗ hạ liệt. Vì vậy cho nên lúc đó lúc mình phải cố gắng làm chủ. Nếu mình yếu phải nhờ những người khác giúp thêm cho mình cái sức mạnh làm chủ đó, thì mình mới có thể đi tới chỗ